Một lần nữa xin chào toàn thể quý ông bà chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa cho tôi và quý ông bà chị em được đến đây trong đền thánh của Chúa để có thời giờ này chúng ta thờ phượng Chúa nhân dịp Chúa phục lễ Chúa phục sinh và chúng ta có cơ hội để nghe sứ điệp về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà chị em, quý ông bà chị em biết là mỗi năm ở trên thế giới này có bao nhiêu ngày lễ sinh nhật của người ở trong thế giới này? Tôi nghĩ là có hàng tỷ người, ít nhất là 5-7 tỷ người cử hành lễ sinh nhật của mình hoặc là của người thân thuộc của mình. Ngày sinh nhật nước nào cũng có, dầu là nước kém văn minh vẫn có lễ sinh nhật. Quý ông bà anh chị em có biết là mỗi năm dân chúng trên thế giới này dành ra bao nhiêu ngày để kỷ niệm người chết, tổ tiên của mình, ông bà của mình, cha mẹ của mình, có khi con cháu của mình nữa, người ta làm đám giỗ rất là nhiều. Và nếu chúng ta tính ra cũng có hàng tỷ người làm đám giỗ cho tổ tiên, cho ông bà, cho cha mẹ, cho anh em hoặc là con cháu của mình, nhiều đám giỗ kỷ niệm người chết ở trên trần thế này. Nhưng quý bạn chăm có biết là có bao nhiêu ngày lễ kỷ niệm vì sự sống lại của một người đó trên thế giới này không? Các hiền triết, các vua chúa, các người giàu có, ngay cả những người nghèo hèn, cả thế giới này từ xưa tới nay chưa hề có một người nào làm lễ sống lại hay là phục sinh cho thân nhân của mình, không có. Chỉ có một mình Đức Chúa Giêsu là đấng từ cõi chết sống lại, và hàng năm toàn thể nhân loại trên thế giới dành thời giờ đặc biệt để kỷ niệm về sự sống lại của Ngài, về sự phục sinh của Ngài. Và nói như vậy, có một số người sẽ đặt câu hỏi rằng sự sống lại của Chúa Giêsu có bằng cớ không? Có bằng cớ nào chứng tỏ rằng Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại? Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 khúc kinh thánh mà tôi và quý ông bà chị em vừa nghe đọc, và đặc biệt ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 3 đến câu 8 chép rằng: Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh, Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời kinh thánh. Và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ, rồi đó cùng trong một lần Ngài hiện ra cho 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ, rốt lại sau những người ấy Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai sanh non vậy. Và căn cứ vào khúc kinh thánh này, ít nhất có ba bằng chứng cho tôi và quý ông bà anh chị em thấy Chúa thật đã phục sinh. Ở trong Cô-rinh-tô viết đoạn 15 câu 3 chép rằng: Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh. Sự chết của Chúa Giêsu là bằng chứng hùng hồn hơn hết cho chúng ta biết rằng Chúa đã thật sống lại. Vì nếu Chúa không chết thật thì làm gì có sự sống lại? Và nếu Chúa chết luôn ở trong mồ mả thì làm gì có sự sống lại, sự phục sinh, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Một số người hoài nghi, cũng như một số người không tin Đức Chúa Giêsu phục sinh. Họ cho rằng Đức Chúa Giêsu không chết thật, khi bị đóng đinh trên thập tự giá thì Ngài chỉ là bị coma, tức là bị bất tỉnh nhân sự mà thôi, mà chưa chết thật. Rồi người ta đem Ngài chôn trong mồ mả, có khí lạnh của đá ở trong đó làm cho Ngài hồi tỉnh lại, Ngài sống lại, Ngài đi ra khỏi mồ mả, chứ không phải là Ngài chết thật mà sống lại như kinh thánh đã nói. Lý luận này không có đứng vững chút nào cả. Vì sao? Vì khi một người bị đóng đinh trên thập tự giá trong thời đế quốc La Mã, Thì khi quân lính đóng đinh rồi thì họ canh gác ở tại đó. Họ thấy người nào mà không còn sống được nữa, không còn thở mạnh được nữa, mà họ biết rằng chút nữa đây sẽ tắt hơi, thì họ ban cho người đó một ân huệ. Ân huệ là gì? Là một cái cú đánh gãi ống chân, để cho người đó bị sụm xuống mà không ngước lên để thở được nữa, và như vậy thì chết rất là tốt. Giống như ngày nay người ta cho phúc ân huệ, đã bắn chết rồi mà còn bắn thêm một phúc ân huệ, một phát súng ân huệ nữa, để cho thật là đã chết. Và Chúa Giê-xu đã chết thật. Khi quân lính tới chân thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu, họ nhìn lên, họ thấy Đức Chúa Giê-xu đã chết thật rồi, cho nên họ không đánh gãy ông chân, Kinh Thánh đã nói. Nhưng họ làm gì? Họ lấy giáo đâm vào trong sườn ngài. Kinh Thánh nói rằng máu và huyết chảy ra. Một người chết thật rồi thì mới có sự phân tách giữa máu và huyết ra như vậy, máu và nước ra như vậy. Nhưng nếu một người còn sống thì máu chảy ra mà thôi, mà không có nước. Một người chết thật. Chúa Giê-xu đã chết thật trên thập tự giá là như thế. Vào những năm 1850 đến 1865, đang khi nước Trung Hoa bị các đại cường xâu xé chiếm đóng, họ đang ở trong dòng bị trị, thì có một người rất là nổi tiếng nổi lên, đó là Hồng Tú Toàn. Ông đứng lên hô hào mình là Thái Bình Vương và lập nước là Thái Bình Thiên Quốc, kêu gọi toàn dân hãy theo mình để đánh đuổi quân thù, chống lại thuốc phiện và chống lại hình tượng nữa, đồng thời chống lại triều đình của Mãn Thanh lúc bấy giờ. Ông đã thu nhập được một số quân lính rất là đông để bắt đầu tấn công, đánh đây dẹp đó, để cho mình trở thành một người nổi tiếng, và đồng thời cũng để cho mình mang lấy một cái thiên chức như là trời ban. Cho nên một lần kia Hồng Tú Toàn thầm tổ chức đám tang cho mình, cho quân sĩ tuyên bố rằng ông đã chết. Rồi họ làm một cái quan tài để trong một cái phòng rất là rộng, để cho nhiều người đến mà giữ lễ tang của ông. Thanh linh ở trong quan tài, ông đặt chất nổ sẵn và nổ tung lên, tan nát quan tài cả. Người ta chạy ồ tới để mà xem, không thấy xác ông ở đâu cả, chỉ là vải niệm tung tóe và quan tài tan nát. Họ ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, xác ông không có ở đó. Thanh linh một bức màn mở ra, Hồng Tú Toàn ngồi chởm trễ ở trên ngai vàng và tuyên bố rằng ta là con thứ hai của Thượng Đế, đã xuống trần gian này để cứu dân Trung Hoa. Ta đã chết, nhưng mà ta chưa muốn về trời, ta muốn ở lại để cứu người Trung Hoa. Cho nên ta đã sống lại và ở đây để bắt đầu chương trình cứu dân Trung Quốc. Và từ đó ông thâu nhận nhiều quân lính nhiều hơn. Ông đánh đông dẹp bắc và ông tiến quân nhiều nơi. Nhưng các đại cường không đồng ý và hợp với triều đình Mãn Thanh bắt đầu phản công đánh đại ông. Ông thua chạy dài. Và kết cuộc trong mấy năm mà ông xưng mình là con thứ hai của Thượng Đế đó, đã làm cho dân Trung Hoa chết đến 20 triệu người. Và cuối cùng ông đành thất bại. Trở về ông làm gì? Ông uống thuốc tự tử. Ông là một người giả mạo đã sống lại, nhưng sau này phải tự tử để nói lên cho chúng ta biết rằng ông là người giả mạo chứ không phải là người đã sống lại thật sự. Nhưng thưa quý bạn chị em, Đức Chúa Giêsu là đấng đã thật sự sống lại. Ở trong Côrintô nhất đoạn 13 câu 4 rằng: Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, Ngài bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh. Chúa đã chết thật, vì vậy Chúa sống lại mới có ý nghĩa, và thật là Ngài đã sống lại. Đó là bằng chứng thứ nhất. Bằng chứng thứ hai cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu thật đã sống lại, ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu thứ 4, Phaolô nói rằng Ngài đã bị chôn. Chúa Giêsu đã bị chôn trong mồ mả. Đó là bằng chứng thật sự cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã thật sự sống lại. Khi Đức Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, theo Tin Lành Giăng đoạn 19 câu 38 đến 42 chép rằng: Sau đó Joseph người Arimathê làm môn đồ Đức Chúa Giêsu một cách kín dấu, vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giêsu, thì Phi-lát cho phép. Vậy người đến và lấy xác Ngài. Ni-cô-đem là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giêsu trong ban đêm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ 100 cân một dược hòa với lư hội. Vậy hai người lấy xác Đức Chúa Giêsu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại theo như tục khâm liệm của người Giu-đa. Và tại nơi Ngài bị đóng đinh có một cái vườn, trong vườn đó có một cái quyệt mới chưa chôn ai, ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Giêsu, vì bấy giờ là người ngày sắm sửa của dân Giu-đa và mộ ấy ở gần. Nhưng ngày thứ ba khi chôn Đức Chúa Giêsu rồi, Đức Chúa Giêsu đã sống lại, và Kinh Thánh nói rằng Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh. Và vì vậy mộ của Ngài là mộ trống. Thiên sứ đã lăn hòn đá đi và Chúa Giêsu sẽ sống lại ra khỏi mồ mả. Mồ mả giải liệm còn ở đó, nhưng mà Ngài không ở đó. Và cho đến nay ngôi mộ của Chúa Giêsu ở tại đó cũng là một ngôi mộ trống. Năm 1985 tháng 11, tôi có dịp đi đến Do Thái, có dịp đến đồi Gô-gô-tha để thăm mộ của Đức Chúa Giêsu. Tôi đã bước vào trong mộ, đi vòng từ bên trái qua bên phải rồi đi ra. Và khi bước ra khỏi mộ, tôi cầm không được nước mắt. Tại sao nước mắt tuôn trào? Tôi khóc không phải là vì Chúa của tôi đã chết, nhưng mà tôi khóc vì Chúa thật sự đã sống lại. Vì Ngài không có ở tại đó, mộ Ngài là mộ trống. Có một giáo sĩ đang giảng đạo ở tại bên miền Bắc xứ Ấn Độ. Khi giảng về Chúa Giêsu đã sống lại, thì có một tín đồ Hồi giáo đến nói với giáo sĩ rằng: Thưa giáo sĩ, chúng tôi là người Hồi giáo, có một điều mà quý hơn bất cứ điều gì mà Cơ Đốc giáo của ông có. Vị giáo sĩ hỏi: Điều quý nhất của ông là gì? Anh này nói rằng: Khi tôi đến tại La Mét, thì tại đó tôi được chiêm nghiệm cái quan tài của giáo chủ của tôi là Mahomet. Mồ mả ông còn đó, ông vẫn còn đó, và mỗi năm chúng tôi đến để kỷ niệm. Nhưng đạo của quý ông thì không có như vậy, không có điều quý đó. Nhưng vị giáo sĩ này mỉm cười và nói rằng đó là điều khác biệt giữa hai tôn giáo của chúng ta. Các giáo chủ đời này đều có mộ, đều có thân xác nằm ở trong mồ mả. Nhưng Chúa của Thế Giêsu, Ngài đã sống lại không có ở trong mồ mả. Ngôi mộ Ngài chỉ là ngôi mộ trống mà thôi. Sự chết của Chúa Giêsu và sự chôn của Ngài ở trong mồ mả chứng tỏ một bằng chứng rõ ràng rằng Chúa Giêsu đã thật sống lại, vì Ngài không còn nằm ở trong mồ mả nữa. Và bằng chứng thứ ba để nói về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu, như Phaolô đã nói ở trong Côrintô nhất đoạn 15 câu thứ 5, ông nói rằng: Và Ngài đã hiện ra. Khi Đức Chúa Giêsu sống lại, không phải là người ta nói, nghe người ta nói Ngài đã sống lại mà không thấy Ngài ở đâu. Nhưng thật sự Chúa Giêsu sống lại, hiện ra với hình hài thân xác mà con người có thể đến rờ Ngài, có thể rờ vào dấu đinh của Ngài, rờ vào cái chỗ vết giáo đâm vào sườn Ngài, có thể ăn chung với Ngài, có thể trò chuyện với Ngài và nghe Ngài giảng dạy nữa. Phao-lô đã nói rằng Chúa Giêsu đã hiện ra cho Phi-e-rơ là một môn đồ chỗ Chúa, rồi hiện ra cho 12 sứ đồ, trong đó thiếu Thô-ma, rồi Ngài hiện ra cho 500 người khác xem thấy nữa, rồi Ngài hiện ra cho Gia-cơ, em của Đức Chúa Giêsu, và trước kia Gia-cơ không tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Rồi lần thứ 6 mà Phao-lô kể ở đây là thứ 5 Ngài hiện ra cho 7 môn đồ ở tại biển Galilee, và cuối cùng Phao-lô nói rằng Chúa cũng hiện ra cho tôi nữa. Phao-lô đã thấy Chúa trên đường Đa-mách. Như vậy sự hiện ra của Chúa Giêsu khi Ngài sống lại chứng tỏ Ngài là sống thật. Bởi vì nếu không sống thật thì hiện ra với các môn đồ, dạy dỗ họ, ăn uống chung với họ, nói chuyện với họ và thông công với họ trong mọi việc, giao thác những trách vụ cho họ nữa. Thật là một bằng chứng không có thể chối cãi được. Có một người tín đồ rất trung tín với Chúa, một ngày kia gặp một người vô thần, và người vô thần này nói rằng: anh, tại sao anh tin rằng Chúa Giêsu của anh đã sống lại từ quả chết? Anh có bằng chứng nào không? Ngoài Kinh Thánh, anh có bằng chứng nào không? Người tín đồ này nói với người vô thần rằng: thưa ông, tôi có một bằng chứng. Vì sáng hôm nay tôi đã dành nửa tiếng đồng hồ để nói chuyện với Chúa Giêsu của tôi. Ngài đã sống và tôi đang trò chuyện với Ngài, đang cầu nguyện với Ngài, nói chuyện với Ngài. Khi tôi và quý bạn xem cầu nguyện với Chúa Giêsu thì chúng ta cầu nguyện với một đấng sống. Bởi vì nếu Chúa Giêsu chết mà không sống lại thì tôi và quý bạn xem cầu nguyện làm gì? Sẽ không cứu giúp được ai cả. Đó là các bằng chứng cho tôi và quý bạn xem thấy rằng Chúa Giêsu thật đã sống lại. Ngài đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, bị chôn, và đến ngày thứ 3 Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh, rồi Ngài hiện ra cho nhiều người xem thấy. Đó là những bằng chứng mà không ai có thể chối cãi được. Nhưng quan trọng của Ngài lễ phục sinh là gì? Tầm quan trọng của lễ phục sinh mà tôi và quý bạn chăm tham dự ngày hôm nay rất là lớn, liên hệ với đời sống của cả giáo hội Cơ Đốc và cả cá nhân của những người tin theo Đức Chúa Giêsu. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 13, Phao-lô chép rằng: vì nếu kẻ chết chẳng sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Phao-lô muốn nói gì ở đây thưa quý ông bạn chứ? Phao-lô muốn nói cho toàn thể con cái của Chúa là những người tin Chúa Giêsu, là nhờ sự sống lại của Chúa Thế Giêsu, và ông kể là sự sống lại đầu nhất là trái đầu mùa của những kẻ đã chết. Vì đó mà người tin theo Chúa Giêsu cũng sẽ được sống lại nữa. Ở Tê-sa-lô-ni-ca thiết đoạn 4 câu 16 chép rằng: vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đức Chúa Giêsu sẽ sống lại trước hết, rồi sau đó mới tới những kẻ không tin Chúa sau 1000 năm. Và ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 20 đến câu 23 mà khúc Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, nhưng những câu này chúng ta chưa đọc tới: nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, và vì chân bởi một người mà có sự chết, cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy Đấng Christ, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ hiện đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Trong thời kỳ của Phao-lô cũng như thời kỳ của chúng ta, có nhiều người không tin rằng khi Tận thế những người tin Chúa và những người không tin Chúa sẽ sống lại. Người tin Chúa sống lại để hưởng phước đời đời, nhưng mà người không tin Chúa sống lại để bị hình phạt đời đời. Người ta không tin có sự sống lại của thân thể như vậy, vì họ lý luận rằng có những người chết rồi người ta đem thiêu đi thành tro bụi, rồi sau này thân thể đâu mà sống lại. Còn tệ hơn nữa, có một số người bị đi rừng bị cọp ăn, nó tiêu hóa ra máu của nó rồi là mất tiêu, làm sao sống lại. Một số người đi biển bị cá nuốt, cũng bị tiêu hóa ra mất, làm sao sống lại. Và họ nói rằng sự sống lại của kẻ chết là một điều không có thể có được. Người ta kể chuyện về một người giúp việc cho nhà hóa học rất nổi tiếng là Faraday. Một ngày kia anh ta làm việc thì tình cờ ngoài ý muốn của anh làm rớt một cái chén bằng bạc vào ở trong cái chậu axit. Anh bố rối quá không biết làm sao lấy ra, nhưng mà nhìn kỹ rồi nó tan mất rồi. Ông la lên và kêu thầy của mình đến để làm sao giải quyết giùm. Faraday không nói gì cả. Ông đi lấy một cái chất xúc tác khác bỏ vào ở trong cái chậu axit đó. Chẳng bao lâu thì những cái gì thuộc về bạc, cái chén bạc đó nó động lại ở dưới đáy. Ông đổ ra và ông lấy cái cục bạc gồ ghề đó không giống hình hài gì cả. Ông đem đến thợ bạc và nhờ làm lại cái chén mới. Và cái chén bạc bây giờ đã trở thành chén bạc. Một cái chén tan trong axit mà Faraday có thể làm trở thành cái chén bạc thật trở lại, thì tại sao những người chết dầu bị thiêu ra, bị tan trong máu, tan mất đi, mà Đức Chúa Trời là đấng quyền năng không thể làm sống lại? Vì vậy mà Chúa Kinh Thánh Phaolô nói rằng nếu mà Chúa Giêsu không sống lại thì làm sao mà tín đồ của Chúa Giêsu sống lại được. Và Chúa Giêsu đã sống lại rồi thì chắc chắn tín đồ của Chúa Giêsu sẽ sống lại để hưởng phước của Ngài, và những người chưa tin Chúa sẽ sống lại để bị hình phạt đời đời. Và đó là điều chắc chắn. Và nếu tôi và Nguyễn Bành Trâm đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Kinh Thánh giải bài điều đó rất rõ ràng. Rồi đây đến ngày Chúa Giêsu tái lâm, ngày thần thế, tất cả chúng ta được sống lại bởi quyền năng của Chúa Thế Giêsu phục sinh. Đó là tầm quan trọng thứ nhất của lễ phục sinh, của ngày phục sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu. Nhưng điều thứ hai còn quan trọng nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Phaolô nói gì ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu thứ 14? Ông nói rằng lại nếu Đấng Christ, tức là Chúa Giêsu, đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công. Khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài về trời, thì các môn đệ của Chúa Giêsu, các môn đồ lúc bấy giờ làm gì? Họ bắt đầu đi ra giảng về Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Cứu Thế, và nói rằng Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại. Chưa đầy 2 tháng mà thôi, họ đã đi giảng như vậy. Và sự giảng dạy của họ không phải là không gặp khó khăn, vì người ta chống đối, họ không tin rằng Chúa Giêsu sống lại, và họ không muốn nghe về Chúa Giêsu. Cho nên họ bắt bớ các tín đồ, có khi họ bắt bỏ tù, có khi họ giết đi, rồi có khi họ ném đá, đủ thứ mọi việc. Nhưng các môn đồ của Chúa thì cứ kiên trì can đảm giảng về sự sống lại của Chúa Giêsu. Và nếu Chúa Giêsu không sống lại, các môn đồ của Chúa Giêsu biết điều đó thì họ giả gì mà đi giảng một điều giả dối, để rồi bị người ta đánh đập, bị ném đá, bị bỏ tù, bị giết đi. Ai mà dạy làm như vậy? Tôi và quý ông bà anh em biết một điều dối trá nào đó, chúng ta cũng không dạy gì để chịu chết vì một điều dối trá, phải không thưa quý ông bà anh em? Nhưng các môn đồ của Chúa Giêsu đã sẵn sàng đi giảng. Mới 2 tháng mà thôi mà họ đi giảng dạy như vậy. Mà nếu Chúa Giêsu không thật sống lại thì các kẻ cầm quyền lúc bấy giờ kêu họ lại, và họ nói rằng anh em đã tới đây, anh em giảng một điều giả dối. Bây giờ xác của Chúa Giêsu của anh em còn ở đây nè, tôi đem ra cho anh em coi. Họ có xác đâu mà đem ra coi phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu thật đã sống lại. Và Chúa, các môn đồ của Chúa bây giờ không sợ hãi gì cả, can đảm dầu chết cũng giảng đạo. Bởi vì họ biết chắc rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Và nếu không sống lại mà họ giảng như vậy thì vô ích mà thôi, luống công Phao-lô nói. Và điểm thứ ba ở đây, Phao-lô nói tầm quan trọng của lễ phục sinh mà tôi và các bạn cha cần phải chú ý điều này. Ông nói ở trong câu thứ 17, Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 17 rằng: và nếu Đấng Christ, tức là Chúa Giêsu, đã chẳng sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích. Nếu Chúa Giêsu không sống lại từ cõi chết để xưng công chính cho chúng ta và đưa chúng ta vào sự sống vĩnh hằng, sự sống lại thân thể sau này, thì tôi và các bạn tin Chúa làm gì? Vô ích mà thôi. Chúng ta tin như tất cả những người phàm ở trong trần thế này, họ cũng chết, làm sao mà họ cứu mình được? Nhưng tôi và quý bạn cha thật sự tin Chúa Giêsu là đấng sống, và Ngài hứa rằng rồi Ngài sẽ cứu rỗi chúng ta và cho chúng ta sống lại để hưởng phước đời đời trên trời. Vì nếu mà chúng ta không tin Chúa Giêsu sống lại mà chúng ta theo một cái tôn giáo, theo một cái đạo thì vô ích mà thôi, đức tin của chúng ta không cứu được chúng ta đâu. Rồi Phao-lô nói mạnh hơn nữa, ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 19, ông nói rằng: nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hay là khốn khổ hơn hết. Nếu tôi và các bạn theo Chúa Giêsu mà Ngài không có sống lại để cứu chúng ta, thì chúng ta thật sự theo một cái đạo mà chỉ gây khốn khổ chúng ta hơn hết mà thôi, không có ích lợi gì cả. Thưa quý ông bà, chẳng đức tin của chúng ta từ trước tới nay cũng là vô ích. Có một nhà thông thái kia muốn lập một cái tôn giáo để cứu đời. Ông ngồi xuống ngày đêm tháng này qua tháng nọ để nghiên cứu những cái tín điều của ông để đưa ra cho mọi người xem trước. Rồi sau đó ông mới lập một tôn giáo. Ông viết rõ ràng những cái tín điều của mình, những cái trình bày về tôn giáo mình sắp lập, và đưa cho các bạn bè, những người thông thái nhất trong thời bấy giờ để mà xem trước. Khi ông đưa ra như vậy một thời gian sau, thì có rất nhiều người trả lời với ông rằng đạo của ông sắp mở ra là tốt lắm, được lắm, ông cứ mở đi, chúng tôi sẽ ủng hộ. Nhưng có một nhà thông thái là một bậc thầy của ông thì nói rằng: tôi muốn gặp anh để cùng bàn với anh một vài điều trước khi anh mở cái tôn giáo cứu đời. Rồi hai người gặp nhau. Vị thầy của người thông thái này đặt một số câu hỏi và hỏi rằng: nếu anh đã lập một tôn giáo và trong vòng các tín hữu của anh có người nghèo khó, anh có vui lòng chia cơm xẻ áo, bán cả gia tài của anh để mà giúp đỡ họ không? Nhà thông thái lập tôn giáo này, sắp lập tôn giáo này thì nói rằng: tôi sẵn lòng, tôi sẽ làm điều đó. Vị thầy này hỏi tiếp rằng: nếu trong vòng tín đồ của anh có người phạm tội phải ngồi tù, anh có sẵn sàng ngồi tù thế cho tín đồ đó không? Người này trả lời rằng: tôi cũng sẵn sàng. Rồi vị thầy hỏi tiếp: nếu trong vòng tín đồ của anh có người sắp bị tử hình lên đoạn đầu đài, anh có sẵn sàng chết vì tín đồ của anh không? Người này cũng trả lời rằng: tôi sẵn sàng. Vị thầy nói rằng: tốt lắm, nhưng mà còn một điều nữa tôi hỏi anh. Nếu giả sử anh chết đi thì trong 3 ngày anh có thể sống lại được không? Người này nói rằng: điều đó tôi chịu, tôi không thể làm được. Vị thầy này khuyên một câu: nếu anh chết mà anh không sống lại được thì tôi khuyên anh đừng nên lập tôn giáo. Vì nếu anh lập tôn giáo mà anh đã chết rồi thì anh cứu được ai? Anh không sống lại được thì anh cứu được ai? Anh lập tôn giáo làm gì? Tốt hơn là anh hãy quay về tiếp nhận Chúa của Thế Giêsu, là Đấng đã chết thân tập tùy giá, đã bị chôn trong mồ mả, đến ngày thứ 3 Ngài đã sống lại và Ngài đã hiện ra cho rất nhiều người xem thấy. Chỉ có Chúa của Thế Giê-xu là đấng sống lại. Tại sao anh không tin nhận Chúa của Thế Giê-xu làm cứu Chúa của mình đã được sự cứu rồi? Anh lập tôn giáo mà anh chết rồi, tôn giáo anh làm gì được? Tất cả những tôn giáo mà giáo chủ của họ đã chết trong mồ mả. Chúng ta tôn thờ là tôn thờ một người chết không cứu được chúng ta đâu. Chúa Giê-xu đã thật sự sống lại. Và Chúa Giê-xu khi Ngài còn ở trần thế, Ngài đã phán gì? Ngài đã phán rằng ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta dù đã chết cũng chắc sống. Và người nào mà còn sống mà tin ta thì không hề chết. Rồi Chúa hỏi rằng ngươi tin điều đó không? Ngày nay quý ông bà anh chị em có tin điều đó không? Chúa Giê-xu đã chết và đã sống lại. Và người nào tin Chúa sẽ được sống lại. Và những người nào còn sống đây mà ngày Chúa tái lâm đến, ngày tận thế đến thì chúng ta không hề chết. Chúng ta sống và được biến qua cất lên để hưởng phước đời đời trên trời. Vì vậy lễ phục sinh này có một tầm quan trọng rất lớn cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúa thật đã chết, Chúa thật đã bị chôn, Chúa thật đã sống lại, Chúa đã hiện ra cho nhiều người. Và sự sống lại của Ngài đem lại cho chúng ta sự cứu rỗi và sự sống sung mãn đời đời. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.